Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 4 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về vai trò của Giáo hội Công giáo tại Trung Mỹ. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, Công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Brescia, Bắc Ý, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày qua đời của Đức Phaolô Đệ Lục. Chuyến viếng thăm sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha sẽ khánh thành trung tâm Phaolô Đệ Lục tại Brescia. Trung tâm này được thành lập để lưu giữ các tác phẩm của Đức Phaolô Đệ Lục và khuyến khích việc giải thích đúng đắn công đồng Vatican II. Ngôi nhà nơi vị giáo hoàng này chào đời sẽ là một phần của trung tâm mới này. Đức cha Luciano Monari, giám mục giáo phận Brescia nói, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ mang lại một niềm vui lớn cho các linh mục và toàn thể giáo phận Brescia. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Paolo Đệ Lục là người đã bổ nhiệm Đức Joseph Ratzinger làm tổng giám mục giáo phận Munich ngày 24 tháng 3 năm 1977. Và ngày 28 tháng 5 năm đó, nâng ngài lên bậc hồng y. Đức Phaolô Đệ Lục qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1978. Tin Boston, Hoa Kỳ. Cựu đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh không tán thành việc bổ nhiệm bà Caroline Kennedy, trưởng nữ cố tổng thống John Kennedy, vào chức vụ này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo The Boston Herald hôm thứ Sáu tuần thánh vừa qua, ông Raymond Flynn, cựu đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh nói rằng, bổ nhiệm bà Kennedy làm đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh là một sai lầm. Ông Flynn nói, người đại diện chúng ta bên cạnh tòa thánh phải là một người đề cao những giá trị bên vực sự sống. Tôi hy vọng rằng Tổng thống sẽ không phạm một sai lầm như thế. Cựu đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh nói rằng, ông thông cảm với Tổng thống Obama khi ông chọn bà Kennedy vào chức vụ này. Vì giữa ông và dòng họ Kennedy vốn có những quan hệ mật thiết. Theo báo Panorama xuất bản tại Ý, chính thượng nghị sĩ John Kerry là người đã đề nghị Tổng thống Obama chọn bà Kennedy vào chức vụ này. Ông Flynn, cựu thị trưởng Boston, mặc dù thuộc đảng Dân Chủ, đã từng lên tiếng đả kích cựu ứng cử viên Tổng thống John Kerry vì lập trường công khai ủng hộ phá thai của ông. Theo ông, Tổng thống Obama sẽ đi Roma vào tháng 7 tới đây. Do đó, cần phải có đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh, và vị đại sứ đó cần phải là một người bên vực sự sống. Liên minh Công giáo tại bang Massachusetts cũng tuyên bố rằng, bổ nhiệm bà Kennedy làm đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh là một điều không thể chấp nhận được. Liên minh này nói rằng, chính phủ Hoa Kỳ không nên đề nghị bà Kennedy vào chức vụ này, bởi vì bà bác bỏ giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, hôm 10 tháng 4 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, đã bác bỏ những nguồn tin cho rằng tòa thánh đã loại bỏ một số ứng viên vì lập trường ủng hộ phá thai của họ. Theo nhận định của hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNA, sở dĩ Tổng thống Obama muốn bổ nhiệm bà Kennedy làm đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh là để thưởng công cho bà, vì bà đã công khai ủng hộ ông trong cuộc tranh cử tổng thống. Bà Kennedy cũng muốn ra tranh cử vào chức vụ thượng nghị sĩ bang New York, thay thế bà Hillary Clinton, nhưng đã từ bỏ ý định vì bị dư luận phê bình là thiếu kinh nghiệm. Tin Lima, Peru. Đại diện của tổ chức UNICEF, cơ quan cứu trợ nhi đồng của Liên Hiệp Quốc, và tổ chức y tế Liên Mỹ Châu, gọi tắt là PHO, muốn liên minh với Giáo hội Công giáo tại châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe, nhưng không chịu từ bỏ chủ trương ủng hộ phá thai và một số lập trường đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA, ông Carlos Polo, giám đốc Viện Nghiên cứu Dân số phân bộ châu Mỹ Latin nói rằng, hai tổ chức trên đây đưa ra đề nghị nói trên với Ủy ban Công lý và Hòa bình của Liên Hội đồng Giáo mục Châu Mỹ Latin trong một cuộc gặp gỡ tại Quito, Ecuador vào cuối tháng 3 vừa qua. Đại diện cho phái đoàn của Hội đồng Giáo mục Peru, ông Polo khẳng định rằng các giám mục, linh mục và tu sĩ có mặt trong cuộc gặp gỡ đều sửng sốt trước đề nghị của hai tổ chức nói trên. Theo ông, giáo hội không thể hợp tác với những tổ chức đang tích cực quảng bá cho một thứ ý thức hệ nhằm lôi kéo nhiều người ra khỏi đức tin, hay đưa ra chiêu bài cứu trợ trẻ em nhưng lại sát hại các thai nhi. Nhận định về đề nghị của đại diện UNICEF và PHO, Đức cha Jose Antonio Iguren, Chủ tịch Ủy ban về Sự sống, Gia đình và Trẻ thơ thuộc Hội đồng Giáo mục Peru nói rằng, nhiều người công giáo vẫn chưa nhận ra được chủ trương phá thai của các tổ chức quốc tế này. Họ cần phải biết rằng, chủ trương phá thai và những hoạt động của hai tổ chức này hoàn toàn đi ngược lại với giáo huấn và sứ vụ của giáo hội công giáo. Đức cha Igoren nói, UNICEF và PHO xem ra không hiểu rằng, chúng tôi là những người làm việc tông đồ, chứ không chỉ là nhân viên xã hội. Họ có thể giữ tiền lại. Phần chúng tôi giữ vững đức tin và sự cam kết bên vực phẩm giá con người. Pinakila, giáo hội công giáo Ý vừa tháo khoán thêm một khoản tiền là 2 triệu Âu Kim để cứu trợ các nạn nhân động đất tại Aquila. Hôm thứ Ba 14 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, loan báo rằng Hội đồng Giám mục nước này sẽ gửi thêm 2 triệu Âu Kim đến các nạn nhân trận động đất. Trước đây, Hội đồng Giám mục Ý đã hứa tặng 3 triệu Âu Kim cho công tác cứu trợ. Sáng thứ Ba vừa qua, Đức Hồng Y Bagnasco đã đến thăm bệnh viện giã chiến nằm trước bệnh viện San Salvatore, vốn đã bị hư hại do trận động đất hôm 6 tháng 4 vừa qua. Theo hãng thông tấn Ý ANSA, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã ủy lạo các bệnh nhân và đề cao công tác của các nhân viên cứu hỏa. Đức Thánh Cha cũng đã hứa sẽ đến thăm Aquila trong một ngày gần đây. Theo báo chí Ý, có thể Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm này vào đầu tháng 5 tới đây. Tưởng cũng nên nhắc lại trận động đất đã làm cho gần 300 người thiệt mạng. Lễ quốc táng các nạn nhân đã được cử hành hôm thứ Sáu tuần thánh vừa qua. Tin Bhubaneswar, Ấn Độ. Một ứng cử viên thuộc đảng Quốc gia Ấn Giáo bị bắt giữ vì có những lời lẽ chống bán Kitô giáo. Hôm thứ Ba 14 tháng 4 vừa qua, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một ứng cử viên thuộc đảng Quốc gia Ấn Giáo vì đã có những lời lẽ chống bán Kitô giáo tại bang Orissa, là nơi đã từng diễn ra những cuộc bạo động chống Kitô giáo, khiến cho hàng trăm tín hữu Kitô bị sát hại hồi tháng 8 năm ngoái. Trong một bài diễn văn đọc tại huyện Kandamal, bang Orissa, ứng cử viên thuộc đảng Bharatiya Janata đã kích động hận thù giữa các cộng đồng tôn giáo trong bang. Tưởng cũng nên nhắc lại, tại huyện Kandamal, trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm vừa qua, có ít nhất là 100 tín hữu Kitô bị giết chết trong các cuộc bạo động chống Kitô giáo do các nhóm Ấn giáo cực đoan chủ trương. Hiện nay vẫn còn hàng chục ngàn người đang phải sống trong các trại tị nạn. Các cuộc bạo động đã bùng nổ sau khi một chức sắc thuộc Hội đồng Ấn giáo Thế giới bị sát hại. Các phiến quân theo chủ nghĩa Cộng sản Mao đã nhận trách nhiệm về cuộc mưu sát này. Tuy nhiên, các nhóm Ấn giáo cực đoan lại quy trách cho các tín hữu Kitô. Được biết, hôm nay, thứ Năm 16 tháng 4, người dân Orissa bắt đầu đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử sẽ kéo dài cho đến ngày 13 tháng 5 tới đây. Tại bang này, các chính trị gia thuộc đảng Quốc gia Ấn giáo đang ráo riết vận động thông qua luật cấm cải đạo, nhắm vào những người thuộc giai cấp cùng linh. Trong sứ điệp phục sinh, Đức cha Thomas Menam Parampil, tổng giám mục Guwahati, bang Assam, người đã biên soạn các bài suy niệm cho buổi gẫm đàn thánh giá tại hiến trường Coliseo tối thứ Sáu tuần thánh vừa qua, đã kêu gọi các tín hữu hãy kiên nhẫn chịu đựng. Ngài nói rằng, phục sinh là thời gian thuận tiện để ra khỏi tối tăm và tiến về ánh sáng. Chúng ta phải tìm kiếm những điều liên kết chúng ta, xây dựng những chiếc cầu của cảm thông. Tin Colombo, Sri Lanka. Các nhà lãnh đạo Kitô Sri Lanka kêu gọi hòa bình và hiệp nhất cho xứ sở. Trong sứ điệp phục sinh năm nay, Đức cha Oswald Gomez, tổng giám mục Colombo, Đức giám mục Anh giáo Dulip de Chiquera và linh mục Sebastian Maria Antoni bề trên giám tỉnh dòng tên tại Sri Lanka nhắc lại rằng lễ phục sinh ôn lại chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa hằng sống, trên các sức mạnh có tâm tối và hủy diệt. Trong sứ điệp phục sinh, các nhà lãnh đạo Kitô khẳng định rằng chỉ khi nào biết nhìn lên Chúa Kitô, nhân loại mới có thể sống lại trong sự sống mới bằng cách thắng vượt chiến tranh, chia rẽ và chết chóc. Hôm thứ Ba 14 tháng 4 vừa qua, các phiến quân mãnh hổ Tamil loan báo họ muốn thương lượng để tìm kiếm một cuộc ngưng bắn lâu dài dưới sự giám sát của cộng đồng thế giới. Nhưng chính phủ Sri Lanka bác bỏ đề nghị này. Chính phủ Sri Lanka nói rằng các phiến quân phải buông khí giới đã rồi mới nói tới chuyện thương thảo. Trong sứ điệp phục sinh, Đức Tổng giám mục Colombo nhắc lại rằng với chiến tranh, người ta sẽ chẳng bao giờ đạt được những kết quả lâu bền, bởi vì hòa bình và thịnh vượng chỉ có thể có khi được xây dựng trên đối thoại mà thôi. Riêng Đức giám mục Anh giáo Dulip de Chiquera khẳng định rằng tin mừng phục sinh là một lời mời gọi các nhà lãnh đạo và dân chúng phải canh tân. Về phần mình, linh mục giám tỉnh dòng tên tại Sri Lanka kêu gọi mọi người hãy vượt qua những khác biệt về giai cấp, niềm tin, chủng tộc và ngôn ngữ để xây dựng tình đoàn kết quốc gia. Tin Hồng Kông. Đức học y Joseph Zen Zi Kung, giám mục Hồng Kông, kêu gọi nhà cầm quyền hãy cai trị một cách công minh. Trong một cuộc họp báo sau lễ dầu, hôm thứ Năm tuần thánh mùng 9 tháng 4 vừa qua, Đức học y giám mục Hồng Kông nói rằng ngài hy vọng nhà lãnh đạo chính trị tại Hồng Kông hiện nay là ông San Yam Kuen có đủ khôn ngoan để cai trị vùng đất này một cách công minh và loại bỏ xu thế muốn liên minh với kẻ quyền thế mà khinh thường người thấp bé. Đức Hồng Y Zen nổi tiếng là một người tranh đấu không biết mỏi mệt cho nhân quyền và dân chủ, cũng như không sợ khi phải lên tiếng phê bình chính phủ. Đức Hồng Y Zen chính thức từ chức giám mục Hồng Kông vào giữa tháng 4 này. Ngài cho biết sẽ tập trung vào các vấn đề của giáo hội tại Trung Quốc. Được hỏi về những mong đợi cho Trung Quốc, Đức Hồng Y Zen nói rằng, ngài hy vọng các cộng đồng công giáo thầm lặng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, và các cộng đồng được chính phủ nhìn nhận cũng tỏ ra can đảm hơn. Ngài mong chính phủ Trung Quốc hiểu rằng, giáo hội không phải là một đe dọa cho đất nước. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vai trò của giáo hội công giáo tại Trung Mỹ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bài phát biểu đầu tiên sau khi đắc cử Tổng thống El Salvador, Trung Mỹ, ông Mauricio Funes trích dẫn những lời của Đức cố Tổng giám mục Oscar Romero. Tân Tổng thống El Salvador nói như sau, cũng như vị giám mục tứ đạo đã nói, giáo hội tại El Salvador chỉ có thể có một chọn lựa là ưu tiên phục vụ người nghèo. Nhiệm kỳ Tổng thống của tôi cũng sẽ dành ưu tiên cho những thành phần dễ bị tổn thương và những người bị loại trừ. Sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 3 vừa qua, đây là lần thứ hai ông Finn nhắc đến Đức cha Oscar Romero. Đối với người công giáo, tên tuổi của Đức cha Romero gợi lại một thời kỳ, trong đó giáo hội luôn là tiếng nói mạnh mẽ nhất trong việc chỉ trích chính phủ. Cách đây hai thập niên, khi toàn vùng Trung Mỹ chìm ngập trong nội chiến, các vị lãnh đạo giáo hội, như Đức cha Romero chẳng hạn, đã được thế giới ca ngợi vì dám lên tiếng phê bình chính phủ, cho dẫu biết mạng sống bị đe dọa. Đức cha Romero đã không ngừng lên tiếng phê bình chính phủ trong suốt cuộc nội chiến khiến cho 75.000 người bị thiệt mạng, và cuối cùng chính ngài cũng bị giết chết. Nhưng vị tổng giám mục này không phải là một trường hợp riêng rẽ. Người kế vị ngài là Đức tổng giám mục Arturo Rivera Damas, Đức Hồng Y Miguel Obando Bravo, tổng giám mục Managua, Nicaragua, và Đức cha Juan Gerardi, giám mục phụ tá Guatemala, đều được xem là những nhà lãnh đạo giáo hội can trường. Với chiến thắng của mặt trận giải phóng quốc gia Farabundo Marti tại El Salvador và sự trở lại cầm quyền của đảng Sandinista tại Nicaragua, các chính phủ tại vùng Trung Mỹ hiện nay gợi lại thời thập niên 80. Tuy nhiên, một số người tin rằng các nhà lãnh đạo giáo hội tại đây sẽ không trở lại với vai trò mà các ngài đã nắm giữ trong giai đoạn ấy. Theo ông Edward Brett, một giáo sư sử học tại Đại học Công giáo La Roche, Pittsburgh, Hoa Kỳ, khác với thập niên 80, các đức giám mục Trung Mỹ hiện nay đang đi vào con đường trung dung. Các ngài muốn thấy có thay đổi, nhưng các ngài không muốn trở lại thời kỳ mà dân chúng bị sát hại một cách dễ dàng nữa. Giáo sư Brett là tác giả của một cuốn sách viết về vai trò của giáo hội tại Trung Mỹ vào thập niên 80. Mới đây, ông trở lại vùng này để tìm kiếm tài liệu. Ông nói, điều mà tôi đã nhận thấy là nhiều giám mục vẫn còn muốn và đẩy mạnh sự thay đổi, những cuộc cải tổ và cuộc sống tốt đẹp hơn cho người nghèo. Nhưng các ngài tỏ ra dè dặt hơn trước kia. Các ngài nói, chúng tôi cần phải tiến hành chậm rãi và hoạt động bên trong chế độ. Ngày nay, nhà lãnh đạo giáo hội nổi bật nhất tại Trung Mỹ là Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras. Đi lại nhiều, nói được nhiều thứ tiếng, vị Hồng Y này đã không ngừng lên tiếng tố cáo nạn nghèo đói, gánh nặng nợ nần của các nước đang phát triển và cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Iraq. Đức Hồng Y Rodriguez là điển hình của điều mà cha Dean Bradley, một giáo sư thần học tại Đại học Trung Mỹ ở El Salvador, gọi là một cung cách lãnh đạo vững chãi. Hoàn cảnh ngày nay khác, và sứ điệp của vị Hồng Y này không vang xa bằng tiếng nói của các vị giám mục của thập niên 80. Giáo hội ngôn sứ, giáo hội của người nghèo và thần học giải phóng vẫn luôn là một thiểu số, phần lớn đều chọn con đường trung dung. Guatemala và Nicaragua là những điển hình cho thấy giáo hội đã thích nghi như thế nào. Tại Guatemala, Đức cha Gerardi đã chỉ trích chính phủ trong suốt cuộc nội chiến kéo dài 36 năm và chấm dứt vào năm 1996. Năm 1998, hai năm sau khi ngài lên tiếng tố cáo những vụ vi phạm nhân quyền, Đức cha Gerardi đã cho công bố một bản báo cáo về chiến tranh của Ủy ban Sự thật. Hai ngày sau, ngài bị mưu sát. Ngày nay, Guatemala đang phải đương đầu với một cuộc chiến khác. Hơn một nửa dân số đang sống trong nghèo đói và Liên Hiệp Quốc nói rằng Guatemala là một trong năm nước không có chiến tranh, có tỷ lệ sát nhân cao nhất thế giới, với trung bình 17 vụ giết người mỗi ngày. Đức Hồng Y Rodolfo Quezada Truno, Tổng giám mục Guatemala, đã đặt thẳng vấn đề với Tổng thống nước này. Ngài đã giúp soạn thảo một kế hoạch an ninh sẽ được cho công bố vào cuối tháng 4 tới đây. Tại Nicaragua, đảng Sandinista do ông Daniel Ortega lãnh đạo đã lật đổ chế độ độc tài năm 1979. Ông Ortega trở thành tổng thống năm 1985. Trong những năm này, từ chỗ ủng hộ, giáo hội đã không ngừng chỉ trích phong trào thân cộng Sandinista. Đức Hồng Y Obando Bravo, người đã về hưu năm 2005, lúc đầu ủng hộ phong trào Sandinista, về sau đã lên tiếng phê bình các chính sách của phong trào này. Ngài đã có lần gọi phong trào này là một chủ nghĩa cộng sản vô đạo. Năm 2007, ông Ortega lại đắc cử tổng thống và đưa ra những chương trình đầy tranh cãi. Tuy nhiên, ông không bị vị tổng giám mục hiện nay chỉ trích như hồi thập niên 80. Đức cha Leopoldo Brenner, đương kim Tổng giám mục Managua đã giữ thái độ trung lập trong cuộc bầu cử tổng thống mới đây và kêu gọi hàng giáo sĩ không nên tham gia vào tiến trình chính trị. Theo nhận xét của cha Bradley, với lập trường trung lập như thế, Đức cha Brenner muốn chứng tỏ rằng Ngài là con người có thể mang lại sự ổn định. Vị giám mục này đã có thể thương lượng trong những giai đoạn khó khăn nhất. Không có nơi nào là điển hình cho mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội tại Trung Mỹ cho bằng El Salvador. Tại đây, vị tổng thống tân cử và vị giám mục vừa được bổ nhiệm đang tìm cách thích nghi với những vai trò mới. Các vị lãnh đạo giáo hội tại El Salvador ngày càng trở nên ít cấp tiến hơn sau cái chết của đức cha Oscar Romero. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, rau nào sâu ấy là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Trưởng cầm đầu băng trộm chuyên nghiệp là bài viết của tác giả Lê Bình đăng trên trang báo Công an thành phố Hồ Chí Minh số ra ngày 1 tháng 4 năm 2009. Suốt 3 năm theo học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Quốc Tâm, sinh năm 1991, lớp trưởng lớp 12A7, đã làm cho cả lớp kính nể bởi tính cách đại gia trong lớp học. Mặc dù gia đình chẳng khá giả gì, để thể hiện mình trước nhóm bạn gái trong lớp nhân ngày lễ 8 tháng 3 năm 2009 vừa qua, và cũng để thể hiện tình cảm của 3 năm theo học ở trung tâm này, Tâm tổ chức một buổi liên hoan thật hoành tráng cho cả lớp với kinh phí cả chục triệu đồng. Điều đáng nói ở đây là Tâm được chọn vào vị trí lớp trưởng nhờ những khả năng tiêu tiền như một cậu ấm, chứ không phải vì thành tích học tập hay những năng nổ sáng tạo trong các hoạt động của trường lớp. Song song với tính cách đại gia trong tiêu xài của Tâm, thì thời gian qua, nhiều người dân ngụ tại thị trấn Cẩm Xuyên và các vùng lân cận đến công an huyện trình báo về việc tài sản bị mất trộm liên miên, nhất là từ sau Tết Nguyên Đán đến nay. Trước tố cáo của người dân, Công an huyện Cẩm Xuyên đã theo dõi và ngày 23 tháng 3 năm 2009, họ phát hiện tên Nguyễn Văn Tứ, ngụ xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên, đưa một động cơ phun thuốc trừ sâu đến một tiệm cầm đồ. Tứ khai nhận, tang vật trên do Tứ mua được của một nhóm học sinh ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên. Và chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu, thật bất ngờ, ngày 26 tháng 3, cậu lớp trưởng 12A7 Nguyễn Quốc Tâm đã bị bắt cùng nhóm bạn học chung lớp là Phan Xuân Mùi, Nguyễn Quốc Quý và Trần Tuấn Nhật. Tại cơ quan điều tra, khi đối diện với những bằng chứng không thể phủ nhận, cả bọn đã hiện nguyên hình là một băng trộm chuyên nghiệp trong màu áo học trò do Tâm làm nhóm trưởng. Chúng thừa nhận trong thời gian qua đã gây ra 11 vụ trộm liên tiếp trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên và các địa phương lân cận. Đặc biệt, nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 vừa qua, để có kinh phí trang trải cho một buổi tiệc lớn, sáng 8 tháng 3, Tâm đứng ra xin thầy cho mình và nhóm bạn được nghỉ tiết học đầu để chuẩn bị tiệc cho các bạn gái nhân ngày quốc tế phụ nữ, nhưng thực chất là đi gây án. Như vậy, cùng với những vụ án học sinh trộm tiền vàng, cửa hàng điện thoại di động mà công an thị xã Hồng Lĩnh vừa phá trong thời gian qua, thì vụ băng trộm chuyên nghiệp do Nguyễn Quốc Tâm, lớp trưởng lớp 12A7, trung tâm giáo dục thường xuyên cầm đầu, vừa bị công an huyện Cẩm Xuyên triệt phá, đã nói lên thực trạng học sinh tổ chức thành băng nhóm tội phạm đang ngày một gia tăng trong xã hội Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, sự xuất hiện của những tên trộm cướp một cách chuyên nghiệp ở lứa tuổi có tên gọi rất dễ thương, đó là tuổi ô mai, khiến những ai thao thức với tương lai giới trẻ Việt Nam không khỏi chạnh lòng. Các bài nhận định hay phản ánh tình hình giới trẻ của Việt Nam hiện nay như vẽ lên một bức tranh ảm đạm, vô hồn và nhợt nhạt, với những xu hướng, sự kiện thể hiện một lối sống mất định hướng, không lý tưởng, bất cần và nổi loạn. Vì đâu lương tâm bị đánh mất để xã hội nhiễu loạn đến mức này? Hãy nhìn vào thực trạng của xã hội Việt Nam hiện nay, chúng ta có thể trả lời được câu hỏi của nhà xã hội học Nguyễn Thị Oanh. Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng đáng buồn này là do sự tha hóa trong lối sống, quan niệm, sự suy thoái trong xã hội người lớn. Khi người lớn rơi vào vòng xoáy của lòng tham, của những toan tính gian dối, thì làm sao có thể dạy trẻ về lòng trung thực, về một cuộc sống chân chính? Làm sao tâm hồn giới trẻ không bị sơ hóa và đánh mất luôn tính trung thực khi bắt đầu cắp sách đến trường, chúng đã phải chứng kiến những thủ thuật ký sổ vàng trong việc chạy trường, chạy lớp của chính bố mẹ. Những chủ trương của trường lớp trong căn bệnh thành tích học tập với những buổi dự giờ như đóng kịch để đạt những tiết học tốt, những áp lực thành tích đạt học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, khiến các em quen dần việc nhận những danh hiệu không thuộc về mình, để rồi khi trưởng thành, các em sẽ không còn thấy ngượng ngùng khi tiến thân bằng những đống hàng giả, từ thành tích báo cáo, bằng cấp, cho đến những địa vị hữu danh nhưng vô thực. Chúng ta đã đốt cháy tính trung thực trong tâm hồn giới trẻ, dạy chúng biết ăn cắp những giá trị tinh thần ngay từ lúc chúng bắt đầu nắn nót viết những dòng chữ đầu đời, bằng chính lối sống vị kỷ, bất chấp mọi thủ đoạn, để ngoi lên trên mọi tầng lớp trong xã hội của mình. Làm sao giới trẻ thấy được việc ăn cướp, ăn cắp, tiêu dùng tài sản của người khác là tội lỗi, là thiếu lòng tự trọng, khi hàng ngày trẻ có thể chứng kiến những phi vụ mua bán, hợp đồng móc ngoặc, lọc lừa trong các thương vụ làm ăn của người lớn? Đó cũng là một hình thức ăn cướp, nhưng được xã hội hợp thức và mặc nhiên chấp nhận sự tồn tại của nó. Chưa kể đến những vụ cướp ngày của các quan tham, những vụ hối lộ, những vụ bòn rút của công, chia nhau đút túi hàng chục, hàng trăm tỷ đồng, những đồng tiền do người dân đóng góp bằng mồ hôi và nước mắt. Và khi vụ việc được phanh phui, thì các quan cũng được hạ cánh an toàn qua một vị trí khác, có khi còn tốt hơn chỗ ngồi cũ. Làm sao các em không hoài nghi tính thực tiễn trong những điều người lớn thuyết giảng khi khoảng cách giữa thực tế cuộc sống và những điều các em được nhồi nhét ngày càng xa? Mặt khác, cách ứng xử trong giáo dục cũng có tác động rất lớn đối với tâm lý của giới trẻ. Đó là một trong những yếu tố tạo nên sự hình thành nhân cách của các em học sinh. Lần trước, chúng ta đã theo dõi câu chuyện một học sinh tiểu học bị chính cô giáo chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng lường gạt bảo đi học kèm, nhưng là để em tham gia một cuộc điều tra thẩm vấn. Vì thế, câu chuyện lớp trưởng cầm đầu một băng trộm chuyên nghiệp hôm nay như là một kết quả không thể không xảy ra. Và khi nhận ra sự đảo lộn của những bậc thang giá trị của cuộc sống, giới trẻ cuống cuồng vươn lên mục đích thể hiện bản thân bằng những biểu hiện sai lệch, thậm chí lại bằng những con đường bất hợp pháp. Họ không còn tìm được chuẩn mực đúng đắn cho mọi hành vi của bản thân vì không còn giá trị sống đích thực để quy chiếu. Cảm thấy không thể gây ảnh hưởng đến cộng đồng, tập thể mình đang sống bằng năng lực thật sự của tuổi trẻ, đó là tinh thần làm việc, sáng tạo, thành tích học tập. Nguyễn Quốc Tâm, lớp trưởng 12A7, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, đã chọn phương cách làm cho cả lớp kính nể, bởi tính cách tiêu tiền như một đại gia, để khẳng định mình trong vai trò của một lớp trưởng, và đặc biệt là để thể hiện mình trước nhóm bạn nữ nhân ngày 8 tháng 3. Trong xã hội Việt Nam hiện nay, cũng có rất nhiều nhà giáo dục, các chuyên gia tâm lý, có nhiều đề tài rất tâm huyết, nhằm mục đích tìm ra những vấn đề trong sự định hướng lối sống của giới trẻ ngày nay. Tuy nhiên, đã có một khoảng cách rất lớn giữa việc nhận thức những giá trị đạo đức là quan trọng và những hành vi tích cực hướng đến những giá trị ấy. Vì sao như thế? Khi viết về những nguyên nhân đã khiến nước Mỹ trở thành một quốc gia hùng cường và bậc nhất trên thế giới, trong bài viết Không hết ngạc nhiên về nước Mỹ, đăng trên tờ Việt Báo Daily Online, tác giả Phạm Quang Tâm có nêu một trong những điểm đặc biệt của quốc gia này đó là trọng sự lương thiện và ngay thẳng. Tác giả viết, hai sự việc nhỏ cho thấy điểm này. Các hộp bán báo ở các góc phố để bạn bỏ tiền, khoảng 50 xu rồi tự động mở hộp ra để lấy một tờ báo. Dĩ nhiên, bạn có thể lấy hơn một tờ cho bạn bè thân nhân, nhưng không ai làm như thế, vì họ tôn trọng tính lương thiện, 50 xu thì lấy một tờ. Và một lần, tôi vào một hiệu buôn, người bán hàng lấy một món đồ trao cho tôi và bảo, đây là món hàng ông đã mua cách đây mấy tháng mà ông quên lấy. Chúng tôi không biết số điện thoại của ông để liên lạc, nhưng chúng tôi hy vọng thế nào ông cũng quay lại, nên đã giữ ở đây. Tôi nhận lại gói hàng, vô cùng cảm kích sự lương thiện của người Mỹ và hết lòng cảm ơn họ. Ăn cắp hàng trong tiệm, dù món hàng rẻ đến đâu đi nữa, thì cũng bị luật pháp Mỹ trừng trị rất nặng nề. Sống trong một tập thể, một cộng đồng, một đất nước, nhân cách của con người cũng được hình thành hay chịu sự chi phối bởi những tiêu chuẩn cộng đồng, những quy luật thành văn hay bất thành văn về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đạo đức, thẩm mỹ. Bởi quan niệm, hành vi, phong cách tư duy của mỗi người đều là sản phẩm tất yếu của xã hội chúng ta đang sống. Chịu ảnh hưởng của một xã hội biết giáo dục con người, tôn trọng sự lương thiện, sự trung thực, thì những con người trong xã hội ấy sẽ luôn biết sống với một lương tâm ngay thẳng, cho dù những hành vi của mình được hay không được kiểm soát. Câu chuyện của tác giả Phạm Quang Tâm khiến người ta nhớ đến câu chuyện một cán bộ cao cấp của Việt Nam khi đi siêu thị ở nước ngoài đã nổi gióa khi bị bắt quả tang lấy hàng hóa của siêu thị mà quên tính tiền. Quả là nhục quốc thể, nhưng đó là kết quả tất yếu của thói ăn cắp quen tay được hình thành trong từng chi tiết sống của xã hội, vì xã hội nào thì sinh ra con người ấy. Quý vị và các bạn thân mến! Thật là đáng quan ngại khi phần lớn thanh thiếu niên trong xã hội Việt Nam hiện nay đang bị xuống cấp về nhân cách, mất phương hướng và sống không lý tưởng. Hậu quả của lối sống tha hóa của giới trẻ hiện nay sẽ còn ảnh hưởng phũ phàng và tàn khốc trên những thế hệ kế tiếp, vì đây chính là đối tượng mà năm hay 10 năm sau họ sẽ là những người làm chủ gia đình, làm chủ xã hội. Và rồi tương lai đất nước dân tộc Việt Nam sẽ đi về đâu khi có những người trẻ chịu nhiều khuyết tật trong tâm hồn như thế? một xã hội mà trong tổ chức và điều hành của một thiểu số lãnh đạo có quá nhiều sai lạc trong tư duy và ý thức hệ, cố tình đi ngược lại quy luật phát triển tự nhiên cũng như lợi ích của con người, tạo điều kiện cho sự giả dối, thiếu ngay thẳng, bao trùm lên mọi hành vi, mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và tất nhiên, giới trẻ là những người chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những hiện tượng tiêu cực đó. Chúng ta chỉ còn biết cầu xin Thiên Chúa, đó là sự thật, cho giới cầm quyền trên quê hương Việt Nam biết tôn trọng những gì thuộc về sự thật, để có thể xây dựng một lớp trẻ biết quy chiếu giá trị sống vào những điều chân, thiện, mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và Nhân quyền của chúng tôi. Lấp đầy khoảng trống giữa chữ viết và tinh thần. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và Nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào ngày mùng 8 tháng 5 tới đây, Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc sẽ mở cuộc kiểm điểm định kỳ toàn cầu tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây là một cuộc kiểm điểm định kỳ 4 năm một lần. Sẽ có 192 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc tham dự cuộc kiểm điểm này. Bất cứ nước nào, dù không có chân trong Hội đồng Nhân quyền, cũng đều được lên tiếng chất vấn. Kể cả các tổ chức không chính phủ cũng được đặt vấn đề nhân quyền của bất cứ nước nào thuộc Liên Hiệp Quốc. Đây là lần đầu tiên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tham dự cuộc kiểm điểm. Vì nhân quyền là một giá trị phổ quát của nhân loại, cho nên thế giới không thể làm ngơ trước tệ trạng vi phạm nhân quyền tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Không phải chỉ có Hoa Kỳ, mà hầu hết các nước trên thế giới, nhất là các siêu cường ở Âu Châu, Bắc Mỹ và Úc Châu, đều biết và đều bất bình với tệ trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam hiện nay. Do đó, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ phải đối phó trước những chất vấn của các tham dự viên cuộc kiểm điểm. Qua cuộc kiểm điểm này, ngoài những thành tích xấu về nhân quyền, chế độ Cộng sản Việt Nam còn có thể bị những ảnh hưởng xấu đến ngoại giao và giao thương. Nhìn sự chuẩn bị của phái đoàn Mỹ, người ta có thể thấy những hậu quả bất lợi ấy đang chờ đón nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trong cuộc kiểm điểm này, không phải chỉ có Bộ Ngoại giao đại diện cho chính quyền có tiếng nói, mà người dân cũng có tiếng nói của mình. Tại Hoa Kỳ là nơi có gần 2 triệu công dân Mỹ gốc Việt đang sinh sống. Quốc hội vốn là trái tim và khối óc của đất nước này. Quốc hội Hoa Kỳ đã chuẩn bị trước cho việc đi dự cuộc kiểm điểm liên quan đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Ngày 1 tháng 4 vừa qua, các dân biểu từng theo sát và am tường vấn đề nhân quyền Việt Nam đã mở một cuộc hội thảo để lấy ý kiến của đoàn thể nhân dân. Tại cuộc hội thảo, có mặt hầu hết những vị nắm vững tệ trạng nhân quyền tại Việt Nam, như các dân biểu liên bang Joe Lofgren, Chris Smith, Joseph Cao, vị dân biểu gốc Việt đầu tiên tại Quốc hội Mỹ. Đại diện các đoàn thể đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam, như Chủ tịch Ủy hội Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ, bà Phyllis Geyer, đại diện các tổ chức cộng đồng Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, phóng viên không biên giới, đều có mặt. Nhiều viên chức đại diện các tòa đại sứ Hà Lan, Áo, Mexico, Bulgaria, Romania, Estonia tại Việt Nam cũng đến tham gia buổi hội thảo. Nhiều ký giả, blogger, nhà tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước, ở xa, không thể đến tham dự cuộc hội thảo, đã gửi báo cáo đến quý vị dân biểu Mỹ và đại diện Mỹ sẽ đi dự cuộc kiểm điểm định kỳ toàn cầu của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trong cuộc hội thảo, những vi phạm nhân quyền chính của Việt Nam đều được nêu ra, thảo luận và đúc kết thành một bản câu hỏi. Chủ tịch Ủy hội Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ, bà Phyllis Geyer nhận định, tôi chưa thấy những tiếp cận nghiêm túc từ phía chính phủ Việt Nam đối với vấn đề nhân quyền trong mấy năm qua. Họ chưa làm những gì mà họ cần phải làm. Bà Geyer cho biết, tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, phái đoàn Mỹ sẽ chất vấn và còn vận động các nước và tổ chức quốc tế đặt vấn đề với Cộng sản Việt Nam. Về tự do ngôn luận, tự do Internet, tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do nghiệp đoàn, và quyền công dân được tự do phê bình chính phủ một cách ôn hòa. Đây là những quyền được các tổ chức nhân quyền quốc tế bảo vệ và tranh đấu, nhưng lại là những quyền mà chế độ Hà Nội đã và đang vi phạm có hệ thống, có tổ chức và liên tục. Phái đoàn Hoa Kỳ sẽ đưa ra những bằng cớ cụ thể như tự do tôn giáo tại Việt Nam vẫn còn nhiều tồn động. Chẳng hạn Linh Mục Nguyễn Văn Lý vẫn còn ở tù. Tình trạng đối xử với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, với Cao Đài, với Hòa Hảo và nhiều cộng đồng tôn giáo khác vẫn còn rất nhiều vấn đề. Việc nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội tiếp tục cầm tù các luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân một cách vô căn cứ chính là hành động làm nhục bất cứ ai tin tưởng vào nhân quyền. Nhiều người không khỏi thắc mắc, không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu tổ chức đã than phiền, phản đối, cáo buộc Cộng sản Hà Nội vi phạm nhân quyền. Mỹ, Úc, Liên hiệp Châu Âu, Thụy Sĩ, Na Uy đã đặt vấn đề nhiều lần. Có quá nhiều các cuộc đối thoại nhân quyền với Cộng sản Hà Nội. Trong khi đó, Hà Nội cũng như Bắc Kinh lúc nào cũng bác bỏ những cáo buộc đó. Dù đã đặt bút ký và phê chuẩn tất cả văn kiện nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, chế độ Cộng sản Việt Nam vẫn khăng khăng với luận cứ cho rằng không thể áp đặt quan niệm nhân quyền của Tây Phương lên Việt Nam. Không ai biết được tác dụng của cuộc kiểm điểm sắp tới đối với nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nhưng có một điều mà người ta có thể biết chắc là cuộc kiểm điểm này sẽ quốc tế hóa những vi phạm nhân quyền của chế độ Hà Nội một cách công khai, chính thức, bằng định chế quốc tế. Nó khác với những can thiệp song phương giữa một số nước và Việt Nam. Người ta có thể tin rằng rồi đây, các siêu cường và các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc cũng thế, sẽ dè dặt hơn với Cộng sản Hà Nội. Cuộc kiểm điểm định kỳ sắp tới của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là một bước tiến chắc chắn phù hợp với dấu hướng xã hội của giáo hội về vấn đề nhân quyền trên thế giới. Năm 1991, trong thông điệp có tựa đề Kỷ niệm 100 năm để đánh dấu 100 năm ngày Đức Leo thứ 13 ban hành thông điệp Rerum Novarum về những vấn đề xã hội của thời đại, Đức John Paul đệ nhị đã than phiền rằng việc long trọng công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã bị chối bỏ bởi một thực tế đau buồn về những vi phạm, chiến tranh và bạo động đủ loại. Đức John Paul đệ nhị viết rằng, tiếc thay, vẫn còn khoảng cách giữa chữ viết và tinh thần của nhân quyền. Nhân quyền chỉ được nhìn nhận trên hình thức. Trong thông điệp, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lặp lại rằng, giáo hội có sứ mệnh bảo vệ và thăng tiến nhân quyền. Giáo hội đánh giá cao mọi nỗ lực thăng tiến nhân quyền. Giáo huấn của giáo hội về nhân quyền chắc chắn cũng sẽ là chữ chết, nếu người Công giáo không góp phần công bố và tranh đấu cho những quyền lợi chính đáng của họ trong đất nước mình. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Thưa quý vị, các bạn thân mến, theo Đài Á Châu Tự Do, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã dành ra 2 ngày trong chuyến công du Á Châu của ông vào đầu tháng 4 này để thăm Việt Nam. Địa điểm thăm viếng cuối cùng của ông hoàn toàn có tính cách riêng tư, đó là nhà tù Hỏa Lò. Thượng nghị sĩ John McCain, năm nay 72 tuổi, không những là một chính trị gia nổi tiếng của nước Mỹ, mà còn là một trong những tù binh chiến tranh được nhiều người biết đến nhất. Ông là cựu phi công thuộc lực lượng Hải quân Hoa Kỳ trong thời chiến tranh Việt Nam. Vào năm 1967, khi chiếc phi cơ A-4 của ông bị quân đội Bắc Việt bắn hạ tại hồ Trúc Bạch, ông bị bắt giữ làm tù binh ở nhà tù Hỏa Lò trong suốt 5 năm rưỡi. Ông được trả tự do vào tháng 3 năm 1973 sau Hiệp định Paris. Nhà tù Hỏa Lò, nơi mà tù binh Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam đặt cho biệt danh châm biếm là khách sạn Hilton Hà Nội. Theo ông McCain, ông cùng các bạn tù khác đã bị tra tấn dã man trong thời gian bị giam cầm tại đây, đến nỗi như ông đã ghi lại trong một quyển hồi ký: "Tôi không còn có thể làm chủ được nỗi tuyệt vọng của chính mình." Trong tù, ông McCain đã 2 lần choan treo cổ tự tử. Sau cuộc chiến Việt Nam, ông John McCain trở thành người cổ suý hàng đầu cho tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ những năm đầu thập niên 90. Ông McCain cũng đã từng viếng thăm Việt Nam nhiều lần, và đây là lần thứ 2 ông trở lại thăm nhà tù Hỏa Lò. Thượng nghị sĩ McCain luôn kêu gọi Việt Nam cải tổ chính trị và cải thiện nhân quyền, song song với những tiến bộ kinh tế. Theo ông, điều này phải bao gồm tăng cường các quyền tự do xã hội, cho phép tự do ngôn luận rộng rãi hơn, phóng thích tất cả tù nhân bị giam cầm vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, cải thiện nhân quyền và mở rộng phạm vi cho các hoạt động chính trị. Ông nhắn nhủ kẻ cựu thù: khoan dung với các quan điểm khác biệt là thể hiện sức mạnh chứ không phải là nhược điểm. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi trở về nơi chốn bị giam cầm trong tuyệt vọng trước đây, chắc chắn ông John McCain không tìm đến để nung nấu hận thù. Qua những việc làm của ông trong suốt hai thập niên qua, ai cũng thấy được rằng ông là một trong những chính khách Hoa Kỳ thật sự mong muốn nhìn thấy một tương lai tốt đẹp hơn cho dân tộc Việt Nam. Điều gì làm cho ông tìm mọi cách để giúp cho một đất nước bị cầm quyền bởi những người bên kia chiến tuyến, từng đầy ẩy chính bản thân ông đến tuyệt vọng, mau chóng hội nhập với quốc tế và nâng cao đời sống người dân? Chính những ngày sống trong địa ngục trần gian, đối diện với tất cả mọi cửa ngõ bị khóa chặt, trong thể chất cũng như tinh thần, đã giúp ông hiểu được thế nào là sự xấu xa ghê tởm khi phải sống trong tù đầy, hận thù chiến tranh, áp bức, bất công, đói khổ. Ông đã quay trở về từ tận cùng, và vì vậy, như ông phát biểu, dù không có cùng quan điểm với người Cộng sản Việt Nam, ông vẫn muốn đưa tay ra mời gọi một sự hợp tác. Việc thăm viếng nhà tù của Thượng nghị sĩ McCain khiến chúng ta liên tưởng đến việc suy gẫm cuộc thương khó của Chúa Giêsu của người tín hữu Kitô. Thật vậy, chúng ta suy gẫm không phải để lên án những người đã đóng đinh và hành hình Chúa Giêsu, mà để thấy được bản chất của sự dữ. Nhưng trên tất cả, chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa đã dùng tình yêu thương của Ngài như thế nào để hoán cải mọi hệ quả của sự dữ. Chúa Giêsu đã phán: "Ta đến không phải để luận phạt thế gian." Qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, chúng ta không còn nhìn thập giá như một biểu tượng của thù hận và tàn ác. Chúng ta nhìn thấy tình yêu và lòng bao dung vô bờ bến của Thiên Chúa. Từ đó chúng ta có thể lạc quan để tin rằng chỉ có yêu thương và tha thứ mới có thể là khí cụ ngàn đời giúp nhân loại sống trong hòa bình và hạnh phúc như Thiên Chúa mong muốn ngay từ khi bắt đầu công trình sáng tạo. Đó chính là nội dung của sứ điệp phục sinh mà bất cứ một nhà lãnh đạo tôn giáo nào cũng nhắn gửi với chúng ta trong những ngày vừa qua. Mất mát thua thiệt dẫn đến thắng lợi. Từ cõi chết đi vào sự sống. Từ tầng đáy địa ngục vẫn có thể nở ra hoa của yêu thương, tha thứ và hy vọng. Không có điều gì mà Thiên Chúa không thể làm được. Lời hứa của Sứ Thần cho Đức Mẹ trong ngày truyền tin đã được thực hiện trong mầu nhiệm vừa qua. Trong sự phục sinh của Chúa Giêsu, Thiên Chúa chứng tỏ quyền năng có thể làm được mọi sự. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố niềm tin yếu hèn của chúng con, để chúng con luôn lạc quan tin tưởng rằng, với tình yêu của Chúa, thì khổ đau trong cuộc sống và ngay cả cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng. Trong mọi sự, xin cho chúng con luôn được thốt lên như Thánh Phaolô: không gì có thể tách chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa.
chiến đáp đền thế nào, để cho cần xin Chúa ơi, để cho cần xin Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có tầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con xin đáp đền thế nào, để cho cần xin Chúa ơi, để cho cần xin Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bàn tình cha, dù bao sóng gió hiểm nguy dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con, vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.